mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 13 với đề tài Sự Thánh Khiết và Tốt Lành của Luật Pháp. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 12 và 13. Đấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Chúng ta đã đi qua các câu 10 và câu 11. Và ở đây vị sứ đồ đang tóm tắt và đưa đến một kết luận cho lập luận mà ông đã khai triển trong những câu trước. Theo một nghĩa nào đó, cho đến nay, ông vẫn đang nói về những gì ông đã tìm thấy trong kinh nghiệm. Mục đích thật sự của ông là giải quyết câu hỏi đặt ra trong câu 7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Ông phải giải thích những gì ông đã nói trước đó, đặc biệt là trong câu 5. Không có nghĩa là luật pháp là tội lỗi. Ông nói rằng thoạt nhìn có thể trông như vậy. Nhưng ngay khi bạn xem xét tình huống, rõ ràng rằng nan đề không nằm ở luật pháp nhưng ở trong tội lỗi, và việc tội lỗi thậm chí đã sử dụng luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông đã kết thúc bằng cách nói rằng, tội lỗi thật sự làm là lợi dụng luật pháp của Đức Chúa Trời và nó đã lừa dối ông, và kết quả là nó đã đem ông đến sự chết. Đó là lời tóm tắt sơ bộ của ông trong câu 10 và câu 11 giải thích điều đó đã xảy ra như thế nào, đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố lừa dối. Và bây giờ ông dẫn tất cả đến một kết luận và nói, ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Nói cách khác, ông nói, lời cáo buộc này không bao giờ được đưa ra nghịch cùng tôi, rằng tôi đang dạy rằng luật pháp là xấu xa, rằng luật pháp là tội lỗi, vì mọi điều tôi đã nói thực sự khẳng định điều ngược lại. Những gì ông thực sự tin về luật pháp, đó là luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Bây giờ chúng ta hãy chú ý đến từ luật pháp và từ điều răn. Có nhiều ý kiến tranh luận về lý do tại sao ông làm như vậy. Tôi đồng ý với những người cho rằng ông dùng sự thay đổi cách diễn đạt để nhấn mạnh quan điểm của mình. Ông thực sự đang nói về toàn bộ luật pháp, mặc dù điều răn có thể ám chỉ đặc biệt điều răn thứ 10, người chớ tham lam, nhưng nó cũng bao gồm tất cả các điều răn khác. Vậy nên, thực chất ông đang khẳng định rằng luật pháp bao gồm mọi phần của nó. Từ các điều răn cụ thể cho đến tổng thể, đều là thánh, công bình và tốt lành. Vị sứ đồ rất chú trọng đến điều này và muốn làm cho nó thật rõ ràng. Bởi lẽ, ông là một người Do Thái, được nuôi dạy theo truyền thống Pharisee và đã dành cả đời nghiên cứu luật pháp. Không chỉ vậy, ông còn mang một gánh nặng lớn trong lòng đối với dân tộc ông. Như ông chia sẻ trong chương 9 rằng, tôi nói thật trong Chúa cứu thế, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Chúa cứu thế, vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Chúa cứu thế, là đứng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Phao-lô nhấn mạnh rằng ông đang nói sự thật trước mặt Chúa cứu thế và có Đức Thánh Linh làm chứng. Điều này cho thấy tình cảm của ông đối với dân tộc mình là vô cùng chân thành. Phao-lô không chỉ đau lòng một lúc, mà ông nói là ông hằng đau đớn. Ông luôn mang nỗi buồn về tình trạng của dân Israel vì họ từ chối Chúa cứu thế. Ông nói rằng nếu có thể, ông sẵn sàng đánh đổi sự cứu rỗi của chính mình để đồng bào Israel được cứu. Điều này thể hiện tình yêu sâu sắc của ông đối với họ. Giống như Môi-se từng cầu xin Chúa xóa tên mình khỏi sách sự sống vì dân Israel, theo Xuất Ê-díp-tô ký, chương 32 câu 32. Điều cuối cùng là ông không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào liên quan đến quan điểm của ông về luật pháp. Luật pháp là luật pháp của Đức Chúa Trời. Và vì vậy điều quan trọng là ông phải làm rõ hoàn toàn những gì ông thật sự nghĩ về nó. Bây giờ chúng ta hãy xem xét những thuật ngữ của ông. Ông nói, luật pháp là thánh, có nghĩa là nó hoàn toàn đối lập với tội lỗi và điều ác. Lời cáo buộc chống lại ông là ông đang nói rằng, luật pháp là tội lỗi, thánh khiết có nghĩa là tách biệt, và đặc biệt khỏi tội lỗi và điều ác. Vì vậy, khi ông nói rằng, luật pháp là thánh, ông đang sử dụng thuật ngữ mạnh mẽ nhất có thể, để cho thấy rằng ông đã loại bỏ lời cáo buộc đó càng xa khỏi tội lỗi hoặc điều ác càng tốt. Hoặc hãy nhìn vào vấn đề theo cách sau đây. Luật pháp là thánh. Tất nhiên luật pháp phải thánh, vì luật pháp là một sự bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Trời. Chức năng của luật pháp là cho chúng ta một sự mặc khải về Đức Chúa Trời, về bản tánh của Ngài, để chúng ta có thể học biết chúng ta phải như thế nào và trở nên như thế nào để có sự thông công và tương giao với Ngài. Lời tuyên bố cơ bản mà Kinh Thánh đưa ra khắp nơi về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là thánh. Vì vậy, điều răn hay toàn bộ luật pháp có thể được tóm tắt theo một ý nghĩa, theo cách này. Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Luật pháp là sự phản ánh bản tánh của Đức Chúa Trời, bày tỏ hoàn hảo ý muốn của Ngài. Nó không chỉ cho chúng ta thấy bản tánh của Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn đạo đức mà chúng ta phải theo, mà còn hướng dẫn, nhắc nhở chúng ta luôn sống theo sự bày tỏ đó. Vì vậy khi Phao-lô gọi luật pháp là thánh, ông nhấn mạnh một chân lý quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Thứ hai, Phao-lô nói rằng luật pháp cũng là công bình. Một lần nữa, đây là điều mà chúng ta cần phải chú ý cẩn thận nhất, bởi vì như chúng ta đã thấy trong việc xem xét chi tiết phân đoạn này, tội lỗi trong sự lừa dối của nó luôn luôn cố gắng thuyết phục chúng ta rằng những đòi hỏi của luật pháp là bất công. Như chúng ta đã thấy, đó là một trong những cách mà sự lừa dối của tội lỗi thể hiện chính nó. Vì vậy, Phao-lô quan tâm đến việc nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ nói rằng luật pháp là bất công. Sự dạy dỗ của ông là bản thân luật pháp là tuyệt đối công bình. Nó công bình và đúng đắn trong những gì nó đòi hỏi nơi chúng ta. Nó không đưa ra bất kỳ đòi hỏi bất công nào đối với chúng ta. Không có gì bất công đối với con người trong 10 điều răn. Tất cả đều hoàn toàn công bình. Vì vậy lý lẽ giả tạo đang được đưa ra không thể đứng vững trước bất kỳ sự tra xét nào. Luật pháp của Đức Chúa Trời trong mọi đòi hỏi của nó về cơ bản là tuyệt đối công bình. Không chỉ như vậy, nó công bình trong một ý nghĩa khác. Nó hoàn toàn công bình trong lời tuyên bố và xét xử mọi tội lỗi, sự vi phạm, cũng như thái độ không vâng lời. Vào ngày phán xét, không ai có thể cho rằng luật pháp bất công hay hình phạt không xứng đáng. Luật pháp đã được ban ra cách rõ ràng, chỉ ra hậu quả của sự bất tuân. Vì vậy nếu con người không vâng theo, họ không thể trách móc khi luật pháp thực thi án phạt của nó. Điều này được minh họa rõ ràng trong trường hợp của Adam và Eva. Họ được ban cho một luật pháp và họ được cho biết chính xác điều gì sẽ xảy ra cho họ nếu họ vi phạm nó. Rồi khi họ vi phạm nó, phạm tội và chống nghịch Đức Chúa Trời, họ không có quyền phàn nàn khi họ bị đuổi ra khỏi vườn vì họ đã được cảnh cáo rằng tội lỗi sẽ có những hậu quả. Vì vậy luật pháp hoàn toàn công bình khi nó thi hành án phạt của nó. Nó không phải là một án phạt quá đáng, cũng không phải là một án phạt bất công, nó hoàn toàn công bình. Điều đó dẫn chúng ta đến thuật ngữ thứ ba, điều răn là tốt lành. Sự tốt lành của luật pháp bao trùm tất cả, từ mục đích, đối tượng cho đến cả kết quả mà nó đem lại. Luật pháp là tốt lành cho con người, như vị sứ đồ đã tranh luận, nó chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi là gì. Nó không chỉ làm điều đó, nó chỉ cho chúng ta thấy chúng ta phải là gì, chúng ta phải sống như thế nào, chúng ta phải cư xử như thế nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta đã sống một đời sống như vậy, chúng ta thường tìm thấy trong các thi thiên, rằng tác giả thi thiên ngợi khen luật pháp của Đức Chúa Trời. Thi thiên thứ 119, theo một ý nghĩa, được dành cho chủ đề đó, sự tốt lành của luật pháp Đức Chúa Trời trong chính nó và của chính nó. Vì vậy, ông nói rằng sự dạy dỗ của ông về luật pháp là thánh khiết, công bình và tốt lành, nó là trọn vẹn. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là hoàn hảo, biến đổi linh hồn, như sách Thi Thiên chương 19 cho chúng ta biết. Nhưng Phao-lô vẫn chưa hoàn toàn hoàn tất vấn đề. Ông có một vấn đề phụ để trắc nghiệm họ đã thật sự hiểu rõ vấn đề này chưa. Ông nói, vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Dù luật pháp là thánh, công bình và tốt lành, người ta vẫn thắc mắc, làm sao điều tốt lành lại khiến tôi chết? Đây chính là câu hỏi mà vị sứ đồ tiếp tục giải quyết trong câu 13. Theo nhiều cách, dường như ông đang giới thiệu một phần mới, tương tự như cách ông bắt đầu phần này từ câu 7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Vì vậy, Khi chúng ta đến phần tiếp theo, tôi sẽ cho thấy rằng toàn bộ phần tiếp theo, theo một nghĩa nào đó, chỉ là một sự giải thích chi tiết và đầy đủ về chủ đề của phần này mà chúng ta đang kết thúc. Cho nên, câu này có một cái móc nối nó với câu trước, và cũng là một cái móc nối nó với những gì tiếp theo. Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là, vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức. Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Câu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Điều ông thực sự muốn nói là thế này, không phải luật pháp đã giết tôi, mà là tội lỗi. Tôi chẳng hề dạy rằng luật pháp đã làm cho tôi chết, mà chính tội lỗi đã giết tôi. Ông đã hai lần nói rằng, tội lỗi nhân dịp, tội lỗi lợi dụng luật pháp. Ở đây chúng ta gặp phải một vấn đề lớn, tại sao Đức Chúa Trời Thánh Khiết lại cho phép tội lỗi làm điều này với luật pháp của Ngài, vốn là thánh, công bình và tốt lành? Câu trả lời của vị sứ đồ là điều này được cho phép để có thể tự bày ra nó là tội lỗi, có nghĩa là tội lỗi tự bày tỏ ra bản chất thật sự của nó. Khó khăn với con người là nhận ra tội lỗi là gì. Tội lỗi là lừa dối. Tội lỗi rất khôn khéo. Tội lỗi giống như một người đánh cá giấu mình và giấu lưỡi câu. Tội lỗi phải được phô bày để nó có thể xuất hiện như là tội lỗi. Vì vậy, điều Phao-lô đang nói là chính luật pháp thật sự đen đến điều đó. Ma quỷ rất khôn khéo và rất tinh vi, nhưng không khôn khéo như nó nghĩ. Khi ma quỷ dùng con người thực hiện sự đóng đinh và sự chết của Chúa Giê-xu, nó nghĩ rằng nó đang tạo ra kiệt tác cuối cùng của nó, nhưng cuối cùng đó là điều hủy diệt nó. Điều đó cũng đúng với tội lỗi. Tội lỗi suy nghĩ một cách khôn khéo rằng nó sẽ sử dụng luật pháp thánh của Đức Chúa Trời, và nó đã làm như vậy theo ý nghĩa mà chúng ta đã thấy. Nhưng trong khi nó đang làm như vậy, nó đang tự phơi bày chính mình. Ông cho chúng ta biết rằng, đó là lý do đầu tiên tại sao điều này được phép xảy ra. Chính bằng cách này mà tội lỗi trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Phao-lô nhấn mạnh kinh nghiệm cá nhân của mình. Chỉ khi luật pháp bày tỏ điều răn, ngươi chớ tham lam, ông mới nhận ra tội lỗi. Khi luật pháp đến, tội lỗi sống lại, và ông nhận biết bản chất thật của mình, cũng như thực tại của tội lỗi. Nhưng ở đây có một lời tuyên bố quan trọng thứ hai về tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Nói cách khác, vị sứ đồ quan tâm đến việc bày tỏ không chỉ sức mạnh của tội lỗi, mà còn cả sự hiểm độc của tội lỗi nữa. Đây là điều mà chúng ta rất chậm hiểu, một điều mà về bản chất, tất cả chúng ta hầu như không biết gì. Điều này giải thích tại sao nhiều người ngày nay phản đối giáo lý về tội lỗi trong Kinh Thánh. Sự gian ác tột cùng của tội lỗi được bày tỏ rõ nhất ở chỗ nó có thể lợi dụng chính luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời để chống lại con người, khiến họ rơi vào sự chết. Điều này cho thấy sự quỷ quyệt, độc ác và ghê tởm của tội lỗi. Không có lời nào mạnh mẽ hơn để diễn tả nó ngoài cụm từ, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Đây rõ ràng là một lời tuyên bố quan trọng để chúng ta nắm bắt, không chỉ vì nó cho chúng ta thấy bản chất cực ác của tội lỗi, mà còn đồng thời dạy chúng ta về toàn bộ chức năng và mục đích của luật pháp Đức Chúa Trời và việc ban luật pháp. Suy cho cùng, đó là chủ đề cơ bản mà vị sứ đồ đang nói đến. Ở đây chúng ta nhắc lại mục tiêu chính của chương 7. Chủ đề cơ bản là đề cập đến vị trí và chức năng của luật pháp trong cách Đức Chúa Trời đối xử với nhân loại. Mọi chi tiết phải được xem xét dưới ánh sáng của mục đích đó, và không được làm điều gì khác. Mục đích cơ bản của ông là giải quyết lời cáo buộc rằng người Do Thái và những người khác đang chống lại ông bằng cách nói rằng sự giảng dạy của ông có nghĩa là luật pháp của Đức Chúa Trời không chỉ vô dụng mà còn thật sự gian ác, rằng nó không có chức năng hay mục đích gì hết, và rằng sẽ tốt hơn nếu nó không bao giờ được ban ra. Đó là lời cáo buộc rằng sự giảng dạy của ông về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin và bởi ân điển, sự cứu rỗi bởi ân điển thật ra đang ném luật pháp ra ngoài và hoàn toàn bác bỏ nó. Trong câu quan trọng này, Phao-lô cho thấy chức năng và mục đích thật sự của luật pháp. Đó là luật pháp giúp cho tôi thấy được định nghĩa hay làm cho tôi thấy được sự kinh khủng của tội lỗi. Dĩ nhiên, vị sứ đồ đã thực sự nói điều này trước đó, không phải bằng chính những từ ngữ này, nhưng ông đã đưa ra cùng một quan điểm tổng quát trong chương 3, câu 20, tóm tắt lập luận quan trọng về sự xưng công bình mà ông nói ở đây, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Chính luật pháp cho chúng ta sự hiểu biết về tội lỗi. Luật pháp không bao giờ có ý định xưng công bình cho một tội nhân. Ở đây ông đang lặp lại lẽ thật đó, nhưng cũng nói thêm những điều khác. Có một câu tương tự trong thư tín gửi cho người Galati trong chương 3 và đặc biệt là câu 19. Vậy thì làm sao có luật pháp? Phao-lô trả lời, luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép cho đến chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho. Nói cách khác, luật pháp không bao giờ được dự trù để trở thành một phương thức cứu rỗi. Tội lỗi đã lừa dối bằng cách khiến con người nghĩ rằng luật pháp được dự trù như thế. Và tội lớn nhất hay tội chết chắc chắn nhất là tội tưởng rằng mình có thể đạt được sự cứu rỗi hay đạt được sự đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi công đức của mình. Nghĩa là chúng ta nghĩ rằng có thể bởi việc làm mà nhận được ân sủng của Chúa, thì đó là tội chắc chắn sẽ làm cho chúng ta đi vào trong chỗ hư mất đời đời. Đó chính là lý do tại sao họ đã lầm đường lạc lối một cách đáng buồn. Vị sứ đồ cũng nói điều tương tự trong chương 9 của thư tín này. Dân Israel giữ theo luật pháp của sự công bình, nhưng không đạt đến luật pháp của sự công bình. Tại sao vậy? Vì họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm theo luật pháp. Vì họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở kia, đó là toàn bộ rắc rối của họ. Họ đã khăng khăng nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài cho họ, để họ có thể tự cứu mình qua đó. Nhưng sự cứu rỗi hoàn toàn là vấn đề của ân điển. Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều này từ vườn Ê-đen và sau đó cụ thể hơn trong giao ước với Abraham. Trong Ga-la-ti chương 3, Phao-lô nhấn mạnh rằng giao ước này là nền tảng của sự cứu rỗi và hướng về Chúa cứu thế. Ông giải thích rằng luật pháp được ban ra 430 năm sau giao ước với Abraham không thể thay thế hay làm mất hiệu lực của giao ước đó. Luật pháp không phải là phương tiện cứu rỗi, mà là công cụ giúp con người nhận ra nhu cầu được cứu và dẫn họ đến với Chúa cứu thế. Nó chỉ ra tội lỗi và sự cần thiết của ân điển, nhưng chính Chúa cứu thế mới là đấng mang lại sự cứu rỗi. Sự hiểu biết của chúng ta về điểm này rất quan trọng. Vị sứ đồ đang nói với chúng ta rằng, chúng ta phải loại bỏ một lần và mãi mãi ý niệm cho rằng luật pháp dưới bất kỳ hình thức nào đều nhằm cứu chúng ta. Luật pháp không thể xưng công bình chúng ta, luật pháp không thể thánh hóa chúng ta. Và nếu bạn cố gắng sử dụng luật pháp cho một trong hai mục đích này, thì bạn đang cố gắng làm một việc bất khả thi. Như vậy, ở đây chúng ta đã đi đến một điểm chuyển tiếp, nhưng trước khi chúng ta bắt đầu xem câu 14, chúng ta phải suy nghĩ đến một câu hỏi khác. Vị sứ đồ đã nói về ai trong những câu trước đó? Có những người đã nói rằng vị sứ đồ không hề nói tới bản thân mình, mà ông là nhân cách hóa chính mình với tình trạng của người Do Thái. Không, rõ ràng và hiển nhiên ông đang nói về chính mình và kinh nghiệm của chính mình. Đó là kinh nghiệm cá nhân, một điều gì đó xảy ra cho một cá nhân. Nhưng rồi nảy sinh câu hỏi, vị sứ đồ mô tả giai đoạn nào trong cuộc đời ông? Ở đây một lần nữa có người nói rằng vị sứ đồ đang nói, tôi đã từng sống mà không có luật pháp. Từ khi sinh ra cho đến khoảng 12 tuổi, dĩ nhiên tôi không hề biết gì về những điều này, nhưng khi lên 12 tuổi, giống như mọi cậu bé Do Thái khác, tôi bắt đầu được dạy dỗ về luật pháp. Và ngay khi tôi được ban cho sự dạy dỗ của luật pháp, tôi bắt đầu hiểu về tội lỗi, và tôi thấy rằng tôi là một tội nhân, nhưng tôi sẽ bác bỏ điều này một lần nữa ngay lập tức. Và vì lý do chính đáng này, phần tự chuyện mà vị sứ đồ đưa ra cho chúng ta trong chương 3 của thư tín Philip hoàn toàn loại trừ nó. Ở đó ông nói trong câu 6, về lòng sốt sắng thì bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Đó không phải là khi ông còn là một đứa trẻ sơ sinh, không phải khi ông còn là một cậu bé, không phải cho đến khi ông trở thành một thiếu niên, nhưng ngay cho đến thời điểm ông trở thành một Cơ Đốc nhân. Ông là một người Pharisee điển hình, và giống như tất cả những người Pharisee khác, ông rất hài lòng với chính mình. Chúng ta đã giải thích câu 9. Tôi từng sống mà không có luật pháp, có nghĩa là tôi nghĩ tôi đang làm tốt, tôi tin rằng tôi đang giữ luật pháp. Đó là vì ông không hiểu về sự ham muốn và đã hạ thấp luật pháp xuống còn một số hành động và tội lỗi cụ thể. Đó là tình trạng của ông với tư cách một người Pharisee, và không chỉ cho đến khi ông đến tuổi 12. Vì vậy chúng ta bác bỏ cách giải thích đó. Rồi có những người hỏi, Phao-lô đang đề cập đến kinh nghiệm của ông trước hay sau khi ông cải đạo? Chắc chắn vị sứ đồ trong phần này đang mô tả tình trạng của một người ở dưới luật pháp. Phần này chúng ta đã xem xét từ câu 7 đến câu 13 thật sự là một sự trau chuốt của câu 5, vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Đó là phát biểu chính. Ông đang mô tả một người ở dưới luật pháp. Tội lỗi lợi dụng luật pháp để giết người ấy, ông đang mô tả một người ở trong xác thịt, và một người ở trong xác thịt không phải là một Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân mà ông mô tả trong chương 8, câu 9 như sau. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy ở đây chúng ta có sự mô tả của một người sống theo xác thịt, Và điều ông đang nói đến ở đây không phải là điều gì đó đã xảy ra sau sự cải đạo. Kết luận là, những gì được mô tả trong đoạn văn này phải là kinh nghiệm của Phao-lô trước khi ông cải đạo. Phao-lô đã cho biết rằng ông vẫn trong xác thịt. Khi những ảnh hưởng này diễn ra, điều này có nghĩa là ông chưa nhận thức đầy đủ về luật pháp. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng sau khi cải đạo, ông đã có một sự hiểu biết thuộc linh về luật pháp. Và khi điều răn đến với ông nhận thấy rõ sự quyền năng và ý nghĩa sâu sắc của nó, đặc biệt là điều răn, ngươi chớ tham lam. Nói tóm lại, đây là một người bị tội lỗi cáo trách, nhưng chưa hiểu lẽ thật về sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Người ấy bị cáo trách sâu sắc về tội lỗi, người ấy đã chết, người ấy nhận ra rằng mình không chỉ có tội, nhưng người ấy bất lực, và người ấy có tội trong mình, nhưng người ấy chưa hiểu gì thêm. Vị sứ đồ đang mô tả điều gì đó từng là sự thật về chính mình. Ông đang nhìn lại, tôi không biết tội lỗi, nhưng bởi luật pháp, vì tôi không biết tư dục, trừ khi luật pháp đã nói, ngươi chớ tham lam. Tội lỗi nắm lấy cơ hội bởi điều răn đã tác động trong tôi. Ông không nói rằng nó vẫn còn làm như vậy. Tất cả đã là quá khứ rồi. Tôi đã sống mà không có luật pháp một lần. Nhưng khi điều răn đến, tội lỗi sống lại và tôi đã chết. Người ấy không còn chết nữa. Tất cả đã thuộc về quá khứ. Ông đang nhìn lại một kinh nghiệm trong quá khứ. Nhiều người vẫn còn hỏi, điều này xảy ra khi nào? Vị sứ đồ không nói cho chúng ta biết, như tôi cứ lặp đi lặp lại. Ở đây vị sứ đồ không quan tâm chủ yếu đến kinh nghiệm của chính ông hay về bản thân ông. Ông chỉ đang minh họa cho quan điểm to lớn này của ông về mục đích và chức năng của luật pháp. Ông đang cho chúng ta thấy vị trí của một người giờ đây được đánh thức bởi lẽ thật về luật pháp. Và ông bỏ qua nó. Ông không nói cho chúng ta biết thêm về nó nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề chính ở đây. Đó không phải là mối quan tâm cơ bản của vị sứ đồ. Tất cả những gì ông đang nói là đã có một thời gian trong cuộc đời mình, khi ông tự cho mình là công bình. Nhưng khi ông bắt đầu hiểu được bản chất và ý nghĩa của luật pháp, ông trở nên như một người chết, hoàn toàn vô vọng và bất lực. Đó là những gì ông muốn chúng ta hiểu. Như vậy, những điều này hướng dẫn chúng ta đến kết luận là chỉ có một cách giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Đó là ân điển của Chúa Giê-xu tại thập tự giá. Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Vì thế chúng ta có tin mừng ngày hôm nay, nếu chúng ta là người đang ở trong chỗ thất vọng kinh khủng, nặng nề với tội lỗi của mình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thêm, thì lời Chúa nói rằng, dầu tội ngươi đỏ như hồng điều, thì Chúa sẽ làm trắng như tuyết, vì Chúa Giê-xu đã chết để ban cho huyết báu Chúa tẩy sạch tội đó. Nếu chúng ta là những người đang sống trong công đức, và càng công đức bao nhiêu, càng thấy thất vọng bấy nhiêu, vì khám phá ra là công đức của mình, sự công chính của mình, chỉ là tấm rẻ rách mà thôi, thì chúng ta cũng được lời tuyên bố của Chúa trong ân điển Chúa rằng, sự công chính của Chúa Giê-xu, sự toàn vẹn của Chúa Giê-xu sẽ được ban cho chúng ta, kể là của chúng ta. Nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa, hầu cho chúng ta là những người trong tiến trình theo Chúa, được nhắc nhở rằng, phải bước đi bởi đức tin, chẳng bởi mắt thấy, giao phó mình trong ân điển Chúa dưới quyền năng của Thánh Linh Chúa, và nhớ rằng Chúa đã hứa việc Chúa đã khởi đầu tốt lành trong anh em, thì Chúa sẽ làm trọn công việc đó trong quyền năng của Chúa đến ngày của Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, tuần sau chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần còn lại của chương 7, từ câu 14 đến cuối chương. Phần kinh thánh này có thể là một trong những đoạn khó hiểu nhất trong sách Roma. Tuy nhiên, đây chính là nội dung quan trọng mà chúng ta cần nắm vững để nhận thức rõ cuộc chiến thuộc linh trong chính đời sống mình. Sứ đồ Phao-lô viết đoạn 7 để nhấn mạnh sự tốt lành của luật pháp Chúa. Ông khẳng định rằng, luật pháp của Chúa là thánh khiết và được Ngài thiết lập với mục đích rõ ràng. Khi chúng ta hiểu và áp dụng luật pháp theo đúng ý định của Chúa, nó sẽ thực hiện một công việc trọn vẹn và kỳ diệu trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp cận luật pháp sai cách, cố gắng tuân giữ nó theo ý riêng, hoặc để tội lỗi lợi dụng luật pháp nhằm đạt được sự công chính của riêng mình, thì hậu quả sẽ vô cùng đau thương. Phần tiếp theo này, ông vẫn tiếp tục với chủ đề lớn đó. Ông tiếp tục bênh vực luật pháp, nhưng đồng thời mở rộng vấn đề, không chỉ nói về luật pháp mà còn nhấn mạnh đến tội lỗi bên trong con người. Ông làm rõ vai trò của luật pháp trong cuộc chiến nội tâm của người tin Chúa, đặc biệt trong quá trình tranh đấu và chiến trận để nên thánh. Kính mời quý vị tiếp tục tìm hiểu phần này trong bài 14 vào tuần sau.
Con không ra gì nhưng Chúa chọn con, không chỉ do bằng ân điển Ngài ban. Con hân hoan dâng lên Chúa muôn câu tạ ơn. Không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con như Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác, không có ai ngoài Ngài. Con không ra gì nhưng Chúa chọn con, không chỉ sao bằng ân điển Ngài ban. Con hân hoan dâng lên Chúa muôn câu tạ ơn. Đêm đêm bao trùm con chẳng giờ lo, ánh sáng của Ngài xin chiếu lòa ra. Tâm linh an vui khi Chúa luôn bên cạnh con. Ô không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con như Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác. Chan gian ngày đêm trong tay năng quyền Thiên Chúa tình yêu, con như hôm nay do cứu ơn nơi Ngài ban. Con xin cho từng giây phút đời con vui vâng theo lời Kinh Thánh dạy khuyên, cho tâm linh con thông biết yêu thương Ngài ban. Ô không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác. Không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con như Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác. Không có ai ngoài Ngài. Còn ai khác.